Chàng nhạc sĩ và ông vua trời. Khi chàng nhạc sĩ ôm cây đàn Vina và đến khu rừng Niman, thì chim không còn dám cất tiếng hót. Chàng gảy khúc đầu tiên, gió ngưng thổi, bao nhiêu hoa rừng đều nghiêng cánh lắng nghe. Chàng gảy khúc thứ hai, sương mù trốn mất để cho ngàn lá xanh bốc hương. Chàng gảy khúc thứ ba, chim muôn phương tụ về, phô rực rỡ muôn hồng nghìn tía. Chàng gảy khúc thứ tư, hoa lá, chim đông đưa nhịp nhàng trong một điệu múa tuyệt vời. Chàng gảy khúc thứ năm, muôn triệu vị tiên ông lấp ló sau chòm mây trắng. Chàng gảy khúc thứ sáu, thiên nữ đứng đầy đặt cả không gian. Chàng gảy khúc thứ bảy, đế thích thiên dương ngồi đứng không yên, vén mây dòm hạ giới. Kỳ diệu thay là những khúc đàn của chàng thanh niên Khúc Chi La. Tiếng đàn có mãnh lực làm cho cung điện chí tôn của ta chợt trở nên trống không và buồn bã. Đế thích thiên dương đứng giữa hư không với tầm cao 20 cây thốt nốt, dùng thiên âm hỏi vọng xuống. Này chàng trẻ tuổi đẹp trai, vị vua của âm nhạc, người dụ dỗ thiên nữ của ta, người đã làm cho 10 muôn triệu thiên nữ chợt trống không ở thiên đình, người làm cho ta buồn bã, người biết đấy. Thanh niên Khúc Chi La ngưng đàn, trái đất không còn linh hồn, ngước mặt lên, chàng nói: Này ông vua trời, ta không có ý ấy, xin ngài hoan hỷ xá tội. Thiên dương đế thích với những sợi râu xanh dựng ngược lên làm chấn động địa cầu bằng tiếng hét của thần sấm. Ta không có hoan hỷ xá tội. Thiên nữ trống không ở thiên đình không phải là điều dễ dàng hoan hỷ xá tội. Vậy ngài muốn gì? Muốn người đập bể cái đàn ma quái ấy đi. Nó không ngừng quyến rũ hoa, lá, chim, thiên nữ mà còn quyến rũ cả ta nữa. Không thể được vua trời ạ. Sao vậy? Ngươi biết là ta có thể biến ngươi thành cây đàn và biến cây đàn thành ngươi. Khi ấy thì đàn sẽ gãy ngươi hay ngươi gãy đàn, hãy tự biết lấy. Vậy thì ghê gớm quá. Đàn thành ta và ta thành đàn. Vậy thì ghê gớm quá. Nhưng không thể được vua trời ạ. Sao vậy? Hóa ra là ngươi không sợ oai lực của ta đấy à? Sợ chứ. Nhưng thưa vua trời, chiếc đàn này đã cho tôi áo cơm và sự sống, và chiếc đàn này còn giúp cho tôi phụng dưỡng cha mẹ mù lòa. Thật thế sao? Áo cơm, sự sống và cha mẹ mù lòa. Lành thay, vậy thì không có gì chính đáng hơn thế nữa. Này, người nhạc sĩ chí hiếu, người làm ta cảm động, người làm ta khó xử. Từ trời cao, dừng mây như úa màu, không còn trong sáng và long lanh nữa. Một làn gió màu xám, màu tía thổi qua, dường như có sương hay nước mắt rơi xuống từ hư không. Thanh niên Khúc Chi La giọng xúc động. Này vua trời, này vị thiên chủ đáng kính trọng, tôi vĩnh viễn sẽ không đàn những khúc nhạc ấy nữa là vì tấm lòng của thiên chủ đối với tôi. Vì cái tấm lòng ấy, tôi sẵn sàng từ bỏ khúc nhạc, dẫu cho có thiếu cơm, thiếu áo. Lành thay, bạn thân mến, bạn đã giúp cho ta thoát khỏi sự khó xử. Đổi lại, ta sẽ dạy cho ngươi một khúc nhạc của cõi trời. Thanh niên Khúc Chi La im lặng giây lát, rồi nói: Thôi, thưa thiên chủ, cảm ơn thiên chủ lắm. Nhưng tôi là gì mà dám học tiếng đàn của cõi trời? Do nghiệp quá khứ không chịu bố thí, bỏng sẻn nên kiếp này tôi nghèo nàn. Do đam mê đàn địch hát sướng nên tôi phải sinh ra trong gia đình càng thác bà, hạ liệt. Do sự phỉ báng kinh, pháp và các bậc trí tuệ nên kiếp này tôi ngu si, không được học hành đến nơi đến chốn. Dẫu là hạt bụi dính trên gót chân của các bậc đạo sư, các vị ẩn sĩ thanh tịnh, tôi cũng không thể cầu mong mà được. Xin ngài hãy rút lại lời, tôi là dòng dõi thấp kém, nghiệp dày, phước mỏng thì làm sao tấu khúc nhạc chư thiên, các bậc sáng láng được sinh ra do phần phước của mình. Giữa hư không im lặng giây lát. cả 33 tầng trời sẽ không trụ vững nếu không được nghe lời nói chí thiện này. Này thanh niên Khúc Di La, ngươi là thầy của ta. Này thanh niên trẻ tuổi, ngươi là thầy của ta. Đế Thích thốt thế xong, cùng với đám mây trăm màu sa xuống đất, ngài đến bên thanh niên Khúc Di La, nghiêng vai cung kính. Thanh niên Khúc Di La cũng nghiêng vai cung kính. Thôi, ngài có việc của ngài, tôi có việc của tôi. Thiên đình thiếu ngài như nóc nhà thiếu cột chống. Cha mẹ tôi thiếu tôi, buổi chiều khói sẽ không tỏa ra từ bếp. Chúng ta hãy quay lưng lại với nhau rồi đi. Đế Thích Thiên Dương bịnh rịnh, thanh niên Khúc Di La lầm lũi ôm đàn đi men theo lối nhỏ về xóm. Đế Thích gọi giật lại. Này, người thanh niên chí thiện. Thanh niên quay lại và trả lời. Đừng gọi như thế, tôi không xứng đáng để ngài gọi là chí thiện đâu. Ngài còn muốn chỉ dạy tôi điều gì? Không dám vậy đâu, ta chỉ hỏi một điều. Từ trước tới nay, ngươi sinh sống như thế nào? Với tiếng đàn bảy khúc, từ trước đến nay tôi là nhạc sĩ trưởng của đức vua. Nhưng vì lời hứa hủy bỏ khúc nhạc đã làm cho tôi nổi danh, nên từ nay tôi sẽ đi hát dạo. Tài hoa như ngươi quả là số một ở châu Diêm Phù Đề. Tôi có nghe các nhạc sư trong thiên hạ nói như thế, nhưng trong xứ mù, kẻ chột làm vua thì chẳng có gì đáng hãnh diện. Đế Thích ngạc nhiên. Thế có kẻ sáng mắt ư? Có kẻ có tiếng đàn tối thượng hơn tiếng đàn của ngươi ư? Họ ở đâu? Họ là ai? Thanh niên gật đầu. Phải, vì ham muốn danh vọng, ham muốn lợi dưỡng, nên tâm tôi bị chi phối. Vì tâm bị chi phối, nên tâm không chuyên nhất. Do không chuyên nhất, tiếng đàn của tôi còn ô uế và tục lụy, không đạt đến chỗ cuối cùng của thế giới âm thanh. Ở đây, âm thanh cuối cùng này là chỗ cao vời của hào quang, chí thiện, khinh khoát, vô phiền và an lạc. Thưa Thiên Chủ, có những nhạc sĩ tài hoa thật sự. Họ ngồi trên đỉnh vinh quang vô danh ấy. Họ đã bước ra khỏi cõi đời này. Họ đã thoát khỏi danh vọng và lợi dưỡng, nên chẳng ai biết, chẳng ai hay. Ví như huynh trưởng của tôi, thầy tôi, còn tôi chỉ là tên học trò đầy bụi bẩn và phàm phu. Đế Thích Thiêm Dương thở ra. Ngài bối rối và ngơ ngác như bước vào một thế giới nào. Hy hữu thay là những điều chưa từng được nghe. Hy hữu thay là buổi gặp gỡ đầy lợi ích. Lâu lắm, Thiêm Dương lại hỏi. Bây giờ, nếu ngươi từ bỏ khúc đàn nổi danh, thì tiếng tâm và lợi dưỡng của ngươi phải bị tổn giảm. Phải rồi, nhưng đấy là cơ hội tốt cho tôi. Tôi và cha mẹ tôi có thể tập sống đời vô danh với cơm áo vừa phải. Thật là quá thiệt thòi cho ngươi. Này người thanh niên, ta là Thiên Dương cõi trời 33, ngươi biết chứ? Dạ biết. Ta có thể biến cục đất đen kia thành vàng ròng óng ả. Ta có thể, với cái phất tay, xây cho ngươi một cung điện cao sang gấp 7 lần cung điện của đức vua loài người. Ngươi biết chứ? Dạ biết. Thiêm Dương chợt tức giận. Vậy thì tại sao ngươi không đòi hỏi ta điều gì? Tại sao ngươi không yêu cầu để ta được đền đáp? Thanh niên Khúc Chi La nín lặng rồi hỏi. Mà tôi có công đức gì? Tại sao không có công đức? Ngươi có những công đức tối thượng. Ngươi đã nói cho ta nghe nhân và quả, phước và tội. Ngươi lại dẫn ta đến chỗ thế giới cuối cùng của âm thanh, nơi không còn phàm phu và ô uế. Lại nữa, ngươi là kẻ không màng danh vọng và lợi dưỡng, khẳng khái dứt bỏ nó đi vì một mục đích nhỏ mọn của ta. Ta không biết ai là nhạc sĩ hiền trí, ta chỉ biết ngươi là nhạc sĩ hiền trí. Ta không cần biết đến huynh trưởng ngươi và thầy của ngươi là bậc đại ẩn sĩ thanh tịnh. Ta chỉ biết ngươi là bậc đại ẩn sĩ thanh tịnh. Tại sao ngươi không tạo cơ hội cho ta cúng dường đến bậc đại ẩn sĩ thanh tịnh? Người cắt đứt con đường bố thí sáng lạng của ta. Thanh niên suy nghĩ. Cắt đứt con đường của người chính là cắt đứt con đường của ta. Ta không gợi ý mà do y tự nguyện. Hãy xem thử y muốn làm gì. Bèn nói. Thôi được rồi, Vậy thì ngài muốn làm gì thì cứ làm. Nhưng thưa thiên chủ, tôi xin nói trước, tôi chỉ nhận những gì mà tôi dùng được. Nghe được vậy, Thiên Dương Đế Thích sung sướng cất giọng thiên âm vang động mấy chục tầng trời. Chư thiên hãy nghe đây, tứ đại thiên dương hãy chấp hành thiên lệnh. Hôm nay ta cúng dường đến bậc hiền trí, đến bậc đại ẩn sĩ thanh tịnh. Ta cúng dường toàn cõi châu diêm phù đề này cho chàng thanh niên nhạc sĩ tài hoa. 30.000 quốc độ ở dưới quyền cai quản của người. Khúc Chi La đại dương, ngài sẽ là bậc đại dương tối thắng nhất trong thiên hạ, mà danh thơm của ngài sẽ làm cho ta mãi được thơm lây. Ôi huy hoàng thay là triều đại này, triều đại của đức vua Chí Hiếu, Hiền Trí và Chí Thiện. Thanh niên Khúc Chi La hét tướng lên, vậy là ngài hại ta, vậy là ngài hại ta. Đế Thích ngạc nhiên thấp giọng hỏi, sao vậy? Là một vị vua trông coi toàn thể châu diêm phù đề, đem hạnh phúc thanh bình đến cho 30.000 quốc độ không phải là việc dễ làm. Thưa thiên chủ, chỉ có bậc đại hiền mới làm nổi. Tôi là kẻ thiếu trí, tôi chịu thôi. Đế Thích Thiêm Dương tự nghĩ, y là một con người có vẻ yêu chuộng sự hòa bình, nhưng dễ gì làm cho 30.000 quốc độ được hòa bình. Thế gian này, chúng lấy việc đánh nhau làm lẽ sống. Chúng nó đầy đặt tham vọng tối tăm, hạ liệt, ngu si và cứng đầu. Chàng thanh niên hiền thiện này không thích là phải. Nên nói, vậy thì để ta chọn cho nhà ngươi một quốc độ thanh bình và giàu mạnh nhất, đức vua thành Ba La Nại, được chăng? Ở đấy có 4 vị sư trưởng hộ pháp là những người hiền đức. Không được đâu vua trời ạ. À, đức vua thành Ba La Nại là người ân của tôi. Lại nữa, ngài cai trị quốc độ theo 10 vương pháp. Tôi là ai mà dám thế cái chỗ ngồi ấy? Đế Thích phân trần, đành rằng vậy, nhưng tuổi thọ của đức vua thành Ba La Nại không còn bao lâu nữa. Thế thái tử con vua, đấy là bậc trí tuệ. Thái tử bỏ 3 tập vệ đà trong ruột và nắm nơi cánh tay trái 18 môn học nghệ. Còn tôi, dẫu 10 lần hoa mạn đà nở, vẫn không thuộc được 3 câu chú mạn đà. Đức vua trời cao mặt thở ra. Vậy thì hãy làm một ông triệu phú, đại đại triệu phú, ở trong tòa lâu đài bằng vàng rồng, thành quách bằng pha lê, lối đi bằng các loại ngọc của vua rồng, đồ dùng tiện nghi bằng bạc, hổ phách, xà cừ, mã não của chúa loài tiên. Khúc Chi La dãy nảy, vậy là ngài giết tôi. Tôi là con nhà nghèo hèn, bỗng dưng ở lâu đài vàng, thành quách pha lê, lối đi bằng các loại ngọc của vua rồng, tiện nghi xà cừ, hổ phách của chúa loài tiên. Thì dẫu một vị vua nhân từ và sáng suốt nhất cũng bắt tôi bỏ tù vì tội quỷ ma. Xin ngài hãy thương cho, tôi còn cha mẹ mù lòa cần phải phụng dưỡng. Đế Thích cũng hét ngược, cái gì ngươi cũng la lên là không được đâu, là ngài hại ta, là ngài giết ta. Bây giờ không được từ chối nữa. Là một tiểu triệu phú ở lâu đài 7 tầng, tài sản 100 kho, gia nô 3.000 đứa, tỳ thiếp 1.000 cô gái cực đẹp, phải như vậy. Thanh niên Khúc Chi La không lạnh mà toát cả mồ hôi hột. Chết rồi, tài sản 100 kho sẽ làm cho óc tôi rối loạn. 3.000 đứa gia nô lui tới sẽ làm cho tôi chóng mặt. 1.000 mỹ nhân, ôi trời ơi, ngài muốn giết tôi với một lưỡi dao không giấy máu, không một lưỡi kiếm xuyên tim ấy mà. Trời đất ơi, cha mẹ ơi. Thanh niên đứng dò tai bước đầu. Thiên Dương cũng dò tai bước đầu, đi tới đi lui. Vậy thì sao đây? Vậy thì sao đây? Một hồi ngài nói, thôi, bây giờ một lời tối hậu, ngươi muốn gì ta cho nấy. Thôi nói đi, ngươi muốn gì nào? Khúc Chi La thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Vậy là thoát nạn, chàng tự nghĩ. Muốn gì? Ừ, ta muốn gì nhỉ? Thế là chàng suy nghĩ miên man. Nơi vầng trán trong sáng, phẳng lặng, dường như toát ra một làn sương mờ. Một triệu kiếp tư duy động lại. Chàng cất giọng chậm rãi. Xin Thiên Dương cho tôi thấy rõ con đường chấm dứt vĩnh viễn phiền não. Hoặc là giúp tôi có ánh sáng trí tuệ chân thực để đi theo con đường giác ngộ, giải thoát mà không lầm lẫn để rơi vào mê lộ, tà đạo. Đức vua trời thất thanh hoảng hốt. Chết tôi rồi. Chư thiên 33 cõi có nghe không? Đấy, chấm dứt phiền não và con đường trí tuệ. Chư thiên 33 cõi trời có nghe không? Đầu óc ta đã dở chưa? Lâu đài của ta đã bốc cháy chưa? Các người có còn ngồi yên trong lúc tam thiên thế giới đều rung động? Thiên Dương Đế Thích thở hổn hển, mặt trời như mờ đi ở phía bên sau. Khu rừng không mùa thu mà lá vàng rơi lả tả. Ngài nói buồn buồn. Người bảo ta giết người không kiếm không đao, còn ngươi thì giết ta bằng những lời, những chữ hóc búa. Những lời, những chữ ấy vạch trần cho ta thấy rõ sự bất lực, sự ngu si lẫn quyền năng giới hạn của ta mà từ lâu ta muốn che giấu. Từ lâu, tất cả sự an lạc của ta đều được ngụy trang. Từ lâu, sự vinh quang của ta đều được bao bọc bởi thứ ánh sáng phù du, huyễn hoặc. Này ngươi đã bóc trần ra hết tất cả các lớp vỏ. Ôi, còn đâu là hạnh phúc và bất tử của một đức Thiên Dương chí tôn? Nói xong, vị vua trời tư lự, dừng trán cau lại một lớp bụi xám. Dùng sắc thù thắng của ngài phút chốc như một đóa hoa tàn úa, một đóa hoa ố sắc và rửa hương. Cơ hội đã đến, chàng nhạc sĩ trẻ tuổi đẹp trai nghĩ thầm. Hãy tấu một khúc nhạc thứ 8, khúc nhạc không phải ai cũng nghe được. Khúc nhạc sẽ nâng y dậy, đặt y vào đường bay của ánh sáng. Dẫu thế nào, ánh sáng ấy vẫn cứ xuyên qua, vút thẳng đến mặt trời chân lý. Này đức vua trời khả kính, chớ có buồn bã, chớ có tư lự. Đừng là một đóa hoa ố sắc tàn hương, đừng là một cánh chim tuyệt vọng giữa biển sương mù dày đặc. Hãy lắng nghe khúc nhạc này. Đức Thiêm Dương phấn chấn trở lại. Ta đang hồi hộp lắng nghe ngươi đây. Con đường ấy, ánh sáng ấy, chưa có một chúng hữu tình nào tìm được ngoài các bậc thượng trí. Con đường ấy, ánh sáng ấy, luôn vi vút xuyên thẳng qua không thời gian, không chờ đợi người, không dị tình ai. Hãy bước vào lộ trình, hãy tự nâng bổng mình lên. Lộ trình ấy là gì? Sự nâng bổng ấy là gì? Hãy nghe đây. Nói thế xong, thanh niên Khúc Chi La nâng cây đàn Vina, khu rừng Miman phút chốc im bặt. Chàng nói, đây là khúc đàn thứ 8, khúc đàn chuyển tiếp từ tục đến thanh, từ bờ này qua bờ kia. Thiên Dương đã có tai, có óc thì chắc chắn sẽ lĩnh hội được. Và rồi chàng gãy đàn. Và rồi vua trời đã nghe được những lời nhắn nhủ như sau. Ta là ánh sáng vĩnh cửu đi từ vô thỉ đến vô chung. Ta làm cho thế gian xấu xa thành đẹp đẽ. Ta làm cho âm thanh dâm ô tục lụy thành cái khiết nhã cao vời. Ta làm cho xú khí muôn nơi thành hương thơm thanh khiết. Ta làm cho vật chất vô tri thành cơm bánh tinh thần. Ta làm cho ý tưởng tối tăm thành tri thức trong sáng. Hãy nghe, hãy bắt chước ta mà làm với trọn vẹn sự thiện tâm và thiện ý. Đổi cái ác uế thành cái thiện lương, thành một tâm hồn pha lê rỗng suốt tinh anh. Thì ngươi sẽ là ánh sáng, sẽ biến thành ánh sáng. Rồi ta với ngươi sẽ làm một cuộc du hành an lạc, đi từ vô thỉ đến vô chung. Chú thích. Khúc nhạc đoạn đầu dường như nói về sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Đoạn sau dường như nói về câu Phật ngôn. Hãy làm các việc lành, dứt các điều ác, giữ tâm trong sạch.